Hổ, biến cố Kiều Công Tiễn. Năm 937, một biến cố lớn xảy ra. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại để đoạt quyền. Đây không chỉ là một vụ phản bội cá nhân, nó là một vết chém vào nền tự chủ non trẻ của người Việt. Khi quyền lực trong nước rối loạn, ngoại bang lập tức nhìn thấy cơ hội. Kiều Công Tiễn biết mình khó chống nổi sự trừng phạt của Ngô Quyền và những lực lượng trung thành với Dương Đình Nghệ. Vì vậy, ông ta cầu cứu Nam Hán, một nước đang tồn tại ở phía Nam Trung Hoa thời Ngũ Đại Thập Quốc. Vua Nam Hán là Lưu Cung chớp lấy thời cơ. Đối với Nam Hán, đất Tĩnh Hải Quân là vùng đất giàu ý nghĩa chiến lược. Nếu đưa quân sang thành công, họ có thể khôi phục ách thống trị, biến đất Việt trở lại vòng kiểm soát. Lưu Cung sai con là Lưu Hoàng Tháo chỉ huy thủy quân tiến vào nước ta. Đoàn chiến thuyền Nam Hán theo đường biển hướng vào cửa sông Bạch Đằng. Tin giặc cặc kéo cho đến truyền đi như một cơn gió lạnh. Đất nước đứng trước một câu hỏi sinh tử, hoặc tiếp tục con đường tự chủ vừa mở ra, hoặc một lần nữa rơi vào vòng đô hộ. Trong giờ phút ấy, Ngô Quyền không do dự. Ông kéo quân ra Bắc, trước hết đánh Kiều Công Tiễn kẻ phản bội bị diệt. Nhưng diệt Kiều Công Tiễn mới chỉ là bước đầu. Ngoài biển, quân Nam Hán vẫn đang tiến vào. Một trận chiến lớn không thể tránh khỏi. Tầm nhìn của người cầm quân. Ngô Quyền hiểu rằng quân Nam Hán mạnh về thủy chiến, chúng có thuyền lớn, binh lính đông, lại muốn đánh nhanh để áp đảo. Nếu đối đầu trực diện trên mặt nước rộng, quân Việt có thể gặp bất lợi. Nhưng Ngô Quyền có một lợi thế mà quân xâm lược không có, ông hiểu đất nước mình. Ông hiểu sông Bạch Đằng. Bạch Đằng là con đường thủy quan trọng từ biển vào nội địa. Nơi đây có chế độ thủy triều lên xuống rõ rệt. Khi nước triều lên, lòng sông mênh mông, thuyền lớn có thể đi qua. Nhưng khi nước rút bãi cạn lộ ra, dòng chảy trở nên hiểm hóc. Từ sự am hiểu ấy, Ngô Quyền nghĩ ra một kế sách táo bạo sai quân đóng những cọc gỗ lớn xuống lòng sông, đầu cọc được bịt sắt nhọn. Khi thủy triều dâng, bãi cọc chìm dưới nước, không ai nhìn thấy, quân Việt sẽ như thuyền giặc tiến sâu vào trận địa. Đến khi nước triều rút, thuyền Nam Hán mắc vào cọc, rối loạn, rồi quân ta từ các hướng đánh ập ra. Đó không chỉ là một mẹo quân sự, đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, lòng can đảm và khả năng đọc thiên nhiên như đọc một cuốn binh thư. Muốn dùng kế ấy, người chỉ huy phải tính đúng thời điểm thủy triều, phải giấu được trận địa phải nhử giặc đủ sâu. Phải giữ quân không nao núng khi thuyền địch ban đầu tiến vào mạnh mẽ, và phải đánh đúng lúc, nếu sớm quá thì giặc còn đường lui, nếu muộn quá thì cơ hội trôi qua. Ngô Quyền đã đặt cả vận mệnh đất nước vào một trận địa như vậy.